là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh liên kết phát triển chăn nuôi thủy sản hướng đi mới cho người nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận nhân dân các dân tộc thị xã Nghi Lộ đoàn kết chung sức xây dựng thị xã văn minh du lịch. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra viên cao cấp Thanh tra Chính phủ. Tin của phóng viên Thu Hương, Trần Tiến.
Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Luật có 10 chương 96 điều, tăng 2 chương 4 điều và có nhiều điểm mới so với luật phòng chống tham nhũng năm 2005 như mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai, quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung, quy định cụ thể về việc kê khai tài sản, thu nhập, quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Luật cũng có một chương riêng, cụ thể hóa vai trò người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước. Tại hội nghị, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra viên cao cấp Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và giải đáp các câu hỏi, các vấn đề cụ thể liên quan đến luật, đặc biệt là các điểm mới của luật. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành địa phương và mỗi người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức quán triệt luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai kế hoạch, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ quan đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có 10 trên 12 xã thị trấn với 28 thôn bản xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và đã phải tiêu hủy 1.328 con gia súc với trọng lượng gần 43.800 kg. Trong thời gian qua, huyện Trạm Tấu cũng đã nỗ lực triển khai các biện pháp tích cực để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, nhưng do tập quán thả rông gia súc của bà con dân tộc nên việc triển khai kiểm soát gặp không ít khó khăn. Huyện cũng đã ứng trên 1.000 lít hóa chất và trên 16.300 kg vôi bột để các địa phương tiêu độc khử trùng. Do đó, không phát sinh thêm ổ dịch mới nào.
Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư ngành nghề trọng điểm đến hết năm 2020 với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng. Theo đó, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái được đầu tư mua sắm lắp đặt các thiết bị dạy nghề điều dưỡng, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất với tổng chi phí là 6,5 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, góp phần phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái sẽ được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, xây dựng giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nghề điều dưỡng đạt trình độ chuẩn quốc gia.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái giúp đỡ hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của chính phủ phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống. Đến nay, có trên 23.000 hộ đã được vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt trên 808 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, các hội viên nông dân đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, phát triển cây ăn quả, trồng chè, trồng quế, măng tre bát độ và sơn tra. Hàng năm có trên 60% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát triển được gần 1.600 người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đưa số người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên 4.863 người. Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2019, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, tăng thời lượng phát sóng, thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong việc kê khai, lựa chọn phương thức nộp tiền. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội đến tận thôn bản, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng. Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 72 hội nghị khách hàng, qua đó đã có 944 người tham gia và đại lý các xã, phường, thị trấn cũng đã khai thác được trên 635 người tham gia. Từ nay đến hết năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu hút trên 6.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, huyện Văn Chấn có 782 thí sinh tham gia dự thi ở 3 điểm thi gồm trường Trung học phổ thông Văn Chấn, trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh và phân hiệu Đặng Búng. Qua rà soát, toàn huyện có 358 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội khuyến học huyện và công đoàn ngành giáo dục đào tạo, các đơn vị trường đã hỗ trợ các thí sinh thuộc diện khó khăn với tổng số tiền trên 46 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị với tổng kinh phí 135 triệu đồng, bố trí đưa đón 197 thí sinh ở xa đến các điểm thi, 63 thí sinh được bố trí ăn nghỉ tại trường, động viên các thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt kết quả cao.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó có 22 vụ vận chuyển cất giữ buôn bán lâm sản trái phép, 5 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và 2 vụ vi phạm quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng và 6 vụ cháy rừng làm thiệt hại trên 52 hecta. Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã tịch thu trên 2,7 mét khối gỗ các loại, trong đó có 1,9 mét khối gỗ nhóm A2 và xử phạt các đối tượng vi phạm 93 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng để mạnh tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát lâm sản ở các điểm nóng, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc, đặc biệt là việc cố tình chặt phá xâm lấn đất rừng đầu nguồn làm nương rẫy.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên được chọn làm xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Với việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, xã đã thành lập tổ hợp tác xã phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng liên kết, tạo ra chuỗi sản phẩm khép kín, từ đó giúp cho người nông dân mở ra hướng làm giàu, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương, phản ánh của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến. Nhằm khai thác tiềm năng mặt nước tự nhiên tại địa phương, sau nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm, 10 thành viên của xã Việt Thành đã tập hợp và cùng nhau thành lập hợp tác xã với nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng để đầu tư hệ thống lồng nuôi cá hàng hóa thương phẩm. Sau khi hợp tác xã kiện toàn sản xuất, các thành viên đã đầu tư làm trên 20 lồng cá bằng khung sắt, kiên cố nuôi cá lồng quây lưới, bước đầu chuyển đổi từ hình thức nuôi cá truyền thống sang hình thức nuôi cá công nghệ cao với trên 7,5 vạn con cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng và cá chấm đen. Từ việc chủ động nắm bắt quy trình chăn nuôi kiểm soát dịch bệnh, sau hơn 1 tháng xuống giống, cá sinh trưởng và phát triển rất đồng đều, trọng lượng tăng cao gấp 3 lần so với ban đầu. Dự kiến sau hơn 6 tháng kết thúc chu kỳ chăn nuôi sẽ cho thu hoạch trên 60 tấn cá thương phẩm. Ông Lưu Văn Luận, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Tôi thấy rằng nó phát triển mà đến bây giờ là có cái khả quan như thế này thì chúng tôi định đầu tư thêm vào một số lồng nữa thế và tiếp tục thả một số loại cá trên cái mặt nước này nữa. Với người nông dân thì thực sự là về khoa học kỹ thuật thì cũng là còn chưa được biết rõ. Thế và ngoài ra thì đồng vốn thì cũng còn hạn hẹp trên là cũng mong muốn rằng nếu có những cái nguồn vốn nào để hỗ trợ chúng tôi để đưa vào sản xuất thì đây là những cái việc mà để tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân trong hợp tác xã.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, công ty cổ phần Marvin Office khu vực miền Bắc đã ký kết với hợp tác xã nông nghiệp Việt Thành liên kết cung cấp thức ăn chăn nuôi và con giống, đồng thời chuyển giao toàn bộ kỹ thuật cũng như phương pháp chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung. Từ việc liên kết phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín, xã viên hợp tác xã đã tiếp cận đầy đủ các quy trình kỹ thuật của công ty, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao hơn so với cách nuôi truyền thống trước đây. Ông Cao Xuân Thế, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Marvin Office, khu vực miền Bắc chia sẻ như sau.
Tôi là tập đoàn về thức ăn gia súc ở Việt Nam, Australia tại Việt Nam. Và chúng tôi đầu tư từ lĩnh vực con giống đến lĩnh vực chuồng trại, từ nông trại đến bàn ăn đầy đủ. Và thức ăn chúng tôi đảm bảo cái việc mà không kháng sinh trong thức ăn, đảm bảo khi cung cấp thực phẩm ra thị trường, đảm bảo cho khách hàng. Và chúng tôi đầu tư về là giống, ở đây giống là giống cá rô phi. Và rô phi tôi nghĩ là cái thị trường trên này rất đảm bảo về cái tiêu thụ đầu ra cũng như hiệu quả kinh tế cho bà con. Về thức ăn chi phí trung bình là FCA nó vào khoảng 1.3. Và khi mỗi một lồng này đảm bảo thu nhập một lồng này trung bình khi xuất bán thì nó vào cỡ lãi trung bình 10.000 đồng một con cá. Và mỗi một lồng này là 2.500 con, chúng tôi tính đơn giản là thu nhập cũng là giá thị trường bình thường bây giờ là cũng trung bình là 32 thôi. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo mỗi lồng này thu nhập khoảng 20 triệu.
Không chỉ hỗ trợ về thức ăn, con giống và kỹ thuật, công ty cổ phần Marvin Office khu vực miền Bắc còn cam kết bao tiêu tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho hợp tác xã theo giá thị trường cùng thời điểm, vì đây là nguồn sản phẩm an toàn, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Ông Cao Xuân Thế, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Marvin Office khu vực miền Bắc nói.
Yên Bái này là cái mô hình mà chúng tôi bắt đầu triển khai. Hy vọng là cái hiệu quả như vậy sẽ đầu ra thì chúng tôi cũng đảm bảo cho bà con là không bán được thị trường đây, chúng tôi tiêu thụ cho thị trường. Chúng tôi đã xuất khẩu cái hệ thống cá rô phi ra nước ngoài rồi. Và chúng tôi ở thị trường miền Bắc này chúng tôi là đảm bảo cho tiêu thụ cho bà con. Khi bà con không vì cái thị trường cá rô phi ở bây giờ ở trong nước, thị trường hiện tại ở tỉnh ấy không có mà bán. Nhưng cái việc chúng tôi là khi bà con không bán được đảm bảo nó thấp hơn thì chúng tôi sẽ thu mua đầu ra cho bà con.
Xã Việt Thành hiện có trên 20 hectare diện tích ao hồ có thể khai thác tiềm năng để phát triển nguồn lợi thủy sản. Từ mô hình chăn nuôi cá lồng theo chuỗi liên kết tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị. Mới đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư đóng lồng bè quây lưới trên eo ngách, đầu tư con giống phát triển chăn nuôi cá thương phẩm như rô phi, chấm, chép, diêu hồng, mang lại giá trị kinh tế cao. Xã còn vận động nhân dân chuyển đổi nhiều diện tích lúa một vụ năng suất thấp sang đào ao thả cá thương phẩm. Cùng với đó còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, phát triển nghề nuôi cá thủy sản, tăng thêm nguồn thu nhập. Ông Vũ Viết Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thì bước đầu mới thành lập thì cũng đã được Hội Nông dân và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn để cho người dân trong hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để nắm hiểu sử dụng trong thủy sản để có hiệu quả hơn trong thời gian tới thì tiếp tục được có định hướng để phát triển về các loại thủy sản có giá trị và năng suất cao.
Với việc đầu tư khai thác ngành nghề nuôi trồng thủy sản tại xã Việt Thành sẽ làm đa dạng các sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, từ đó phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, mở ra hướng liên kết phát triển sản xuất, giúp cho người nông dân tăng thêm nguồn thu nhập, thực hiện tốt chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh liên kết phát triển chăn nuôi thủy sản, hướng đi mới cho người nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, với 17 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 59%. Những năm qua, đồng bào các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng cho quê hương đất nước. Đã có nhiều dòng họ, nhiều gia làng trưởng bản, nhiều người có uy tín gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, thôn bản, giúp cộng đồng cùng phát triển, ghi nhận của cộng tác viên Nguyễn Thư Xuân Thắng.
Phát huy vai trò trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện các chính sách động viên khuyến khích người có uy tín, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa. Tiêu biểu trong số đó là ông Lò Minh Tâm ở tổ dân phố Bản Nọng, phường Pú Trạng. Kinh qua các chức vụ tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, ông Tâm đã hiến hơn 700 mét đất vườn và vận động nhân dân trong tổ đóng góp ngày công và nguyên vật liệu hiến đất để làm hơn 5 km đường bê tông. Ông Lò Văn Nối, Bản Nọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ như sau.
Trước kia thì ở đây thì con đường mòn, đường con trâu, con bò nó đi lại, mà rộng rạp, đi vất vả lắm. Xong bà con, với lại chú anh Tôm đây này, chú Tôm này, chú bảo sang là bác cũng hiến đất với lại cây cối thì chặt phá đi. Để làm đường đi bác gạ tỏa, thế thì nhất trí thôi. Thế thì tất cả tôi phá như vậy là gần 9 bụi chè hóp, với lại cái cây keo khoảng độ 20 cây. Đường đất đi đây thì từ đây đến đây khoảng hơn 200 mét dài. Và chiều rộng của nó thì vào trong đấy khoảng đến 30 mét. Thì đem lại con đường này thì bà con trong bản thì cũng nói gần tôi bảo thì có những nhà dưới này cũng phá ao, phá vườn đi để mà làm đường. Thì từ nay từ đi thì có cái đường tốt đi rồi thì bà con bảo là ồ, được có anh làm trước chúng tôi này, chúng tôi mời theo thì chúng tôi phải làm. Giờ có con đường thì bà con phấn khởi lắm.
Còn đây là suy nghĩ của ông Lò Minh Tâm, trưởng ban công tác mặt trận thôn Bản Nọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.
Tinh thần đoàn kết của nhân dân đấy, từ khi mà có cái ban trưởng ban công tác mặt trận, có ban công tác mặt trận thì là tuyên truyền rồi vận động thì tinh khối đại đoàn kết dân tộc thì rất là tiến bộ. Chưa có trường hợp nào để tổ hòa giải phải làm việc, phải hòa giải cho bà con nhân dân. Đấy, thế là mà khối đại đoàn kết rất tốt. Đấy, an ninh chính trị thì được giữ vững và đảm bảo. Thế là trong tổ dân phố thì bà con thì rất là hưởng ứng các cuộc vận động.
Với lợi thế cánh đồng Mường Lò hơn 700 hecta, đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ đã luôn cần cù lao động sản xuất. Nhiều hộ dân tộc thiểu số đã tiên phong tham gia các dự án có sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước và doanh nghiệp như mô hình sản xuất rau an toàn tại phường Cầu Thia, mô hình trồng ngô nếp Fancy 111 tại các xã phường trên địa bàn, mô hình trồng thanh long đem lại thu nhập đáng kể cho bà con. Bà Lò Thị Trang, tổ dân phố 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Bây giờ nhà nước nó chuyển đổi làm trồng màu, tôi không trồng lúa nữa, trồng lúa thì không được ăn, nó trồng màu ấy thì nó phát triển hơn. Bây giờ hai vợ chồng cũng ổn định một tí.
Điểm nhấn trong bức tranh kinh tế xã hội của thị xã miền Tây là hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng bào Thái nơi đây đã biến tiềm năng lợi thế thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đưa hoạt động thương mại dịch vụ của thị xã ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nghệ thuật xòe Thái và nghệ thuật hạn khuống của đồng bào dân tộc Thái được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ba kỷ lục Guinness Việt Nam được xác lập là mâm xôi ngũ sắc lớn nhất, vòng xòe lớn nhất, chiếc khèn bè lớn nhất. Nghệ nhân Lò Văn Biến, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Chúng ta là người dân tộc, phải biết gì cái gì về dân tộc mình. Từ những cái đó, thì dân tộc Thái của chúng ta có chữ viết nhau, mà có những nét văn hóa riêng. Cho nên tôi là một trong những người uy tín tiêu biểu cho dân tộc thiểu số, và lại là được nhà nước công nhận là nghệ nhân ưu tú. Cho nên mình phải trách nhiệm như thế nào đối với dân tộc mình. Soạn cái bộ tài liệu dạy tiếng và chữ cho cán bộ công chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số, mà đặc biệt là dân tộc mình phải học chữ mình. Và từ những cái đó thì không những riêng về chữ mà còn các cái nét văn hóa, thí dụ như là sáu điệu xòe cổ, tôi phải mày mò sưu tầm để nghiên cứu. Nhưng mà đã nghiên cứu không để đấy thì cũng không được, phải truyền dạy cho thế hệ trẻ. Mình làm được những cái việc đó thì cũng lại là giúp cho cả cái cộng đồng các dân tộc khác chúng ta biết đến dân tộc Thái của chúng ta, đã có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, có những nét văn hóa riêng của dân tộc mình, thì làm cho các cái tộc khác người ta lại càng quý mến tộc mình hơn.
Để đời sống của người dân tộc thiểu số được nâng lên, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương về xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%. Trong 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2018, đã hỗ trợ giúp đỡ được gần 1.400 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Bình quân mỗi năm tạo việc làm cho trên 1.200 lao động. Năm 2019, qua rà soát, thị xã không còn xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong những năm vừa qua, thì đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có những đóng góp hết sức là tích cực và quan trọng vào cái sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã ngày càng rộng mạnh văn minh. Điều đặc biệt là việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đã góp phần rất quan trọng vào việc phát triển du lịch của thị xã và xây dựng cái khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Trong thời gian tới, quan tâm tập trung thực hiện một số các cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, và xác định là sẽ tập trung vào cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên cơ sở phát huy những cái kết quả đã đạt được, và phải bám sát vào các cái yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn tới, tiếp tục xây dựng và củng cố thật vững chắc cái khối đại đoàn kết các dân tộc, cũng phải sẵn sàng cho việc tiếp nhận thêm các cái đơn vị hành chính mới về thị xã và từ đó thì phải đảm bảo được cái an ninh trật tự, an toàn xã hội và đặc biệt là an ninh dân tộc trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Thị xã cũng cần phải có những cái biện pháp giải pháp để động viên khích lệ và có những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó để đồng bào tích cực lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đặc biệt là giữ gìn phát huy được cái bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Một điều cũng rất quan trọng nữa phải làm cho được đó là phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị để đảm bảo phát huy tốt nhất cái công sức, cái trí tuệ đóng góp của đồng bào trong việc xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp văn minh.
Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội là động lực để nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ ra sức thi đua lao động sản xuất. Trên cánh đồng, bà con đang chăm sóc cho diện tích lúa mùa mới cấy, những vườn cây ăn quả vào vụ thu hoạch. Trong công xưởng, tiếng máy may, tiếng bóc gỗ, tiếng ép gạch rộn ràng, các thôn bản nhộn nhịp đón khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. Một nhịp sống mới đang lan tỏa trên từng con đường, trong mỗi nếp nhà sàn của đồng bào nơi đây.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thông qua chính sách này đã mở ra cơ hội được thụ hưởng của đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do. Tuy nhiên, trên thực tế, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn khá khiêm tốn. Vì vậy, việc vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, Hải Sơn.
Hơn 10 năm làm nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, bước chân của ông Nguyễn Văn Nghệ đã in trên khắp các nẻo đường. Không giống với chính sách bảo hiểm y tế, người dân được hưởng lợi ích trực tiếp, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là sự đóng góp lâu dài để được hưởng lương hưu, góp phần đảm bảo cuộc sống khi về già. Xác định đối tượng tiềm năng kết hợp với sự khéo léo trong cách vận động, ông Nghệ đã giúp nhiều người lao động tự do hiểu được ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội và tự nguyện tham gia. Chị Đỗ Thị Kim Oanh, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên nói:
Tôi thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện của chính sách nhà nước giúp cho người dân thứ nhất là mỗi tháng sẽ tiết kiệm một khoản để đóng vào cái khoản bảo hiểm xã hội đấy, và sau này sẽ có trợ cấp lương hưu. Mình đóng đủ 20 năm để sau này mình có một khoản đấy, hoặc là có tuổi già để trang trải cho cuộc sống. Gọi là tiền thuốc men khi mình cần.
Với mục tiêu đảm bảo công bằng và đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 134 năm 2015 quy định hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Theo đó, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, hỗ trợ 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mở ra cơ hội được thụ hưởng tới đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên chia sẻ.
Chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được mỗi tháng là 10% ấy. Tính ra là mỗi một tháng được hưởng là 15.400 đồng. Thế nhưng mà nó tạo điều kiện người dân phấn khởi tham gia. Đây tuy nó đã nhỏ thôi, thế nhưng mà người dân người ta cũng thấy là chính sách của chính phủ là rất là quan tâm đến người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế là người ta rất là phấn khởi. Khi mà đi thu thì bà con họ bảo là tôi cũng nhiệt tình tham gia, bởi vì nhà nước người ta hỗ trợ cho mình như thế thì cũng nhiệt tình tham gia đều, đóng đúng kỳ hạn.
Huyện Trần Yên hiện có gần 900 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có thể thấy số lượng người tham gia loại hình bảo hiểm này còn rất thấp so với tổng dân số toàn huyện. Dù nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nhưng còn rất nhiều rào cản khiến người dân không mặn mà khi tham gia chính sách này. Cho biết thêm về những khó khăn khi vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Nguyễn Văn Địch, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên nói:
Qua quá trình triển khai thì Bảo hiểm xã hội Trần Yên cũng đã thực hiện tham mưu cho các cơ quan chức năng cũng như là các cơ quan chuyên môn của huyện để triển khai tới các cái xã, thị trấn để làm sao để kịp thời đến với người dân, hiểu và nắm bắt được các cái nội dung mà về cái khoản hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai thì cũng một số cấp ủy chính quyền địa phương thì vẫn còn chưa thực sự quan tâm, dẫn đến là người dân cũng chưa được hiểu và nắm rõ lắm. Thế ngoài ra thì trong quá trình triển khai ấy, thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là cái đối tượng người nghèo và cận nghèo ấy, mặc dù cũng đã được hỗ trợ, thế tuy nhiên là về điều kiện kinh tế là cũng không có khả năng để tham gia. Đấy. Một lần nữa là trong cái chính sách của chúng ta thì cái hỗ trợ đó thì trên cái cơ sở là cái mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, cái mức 700.000 và được hỗ trợ thì cái mức hỗ trợ nó vẫn còn thấp. Đấy. Chính vì vậy dẫn đến là người ta cũng chưa mặn mà lắm trong cái việc tham gia.
Trước những khó khăn trong việc tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua chuyên đề, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019, với mục tiêu mỗi cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội tỉnh vận động được ít nhất một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bằng cách tiếp cận trực tiếp các hộ gia đình tại xã Bảo Ái, ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã dành thời gian phân tích những ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối tượng ông Kính hướng đến chủ yếu là những người làm nông nghiệp, lao động tự do, tiểu thương. Chính cách trò chuyện gần gũi dễ hiểu, ông Kính đã vận động được hàng chục hộ tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội. Chị Lò Thị Thanh, xã Bảo Ái nói.
Tôi thấy bảo hiểm tự nguyện này rất là có quyền lợi rất cao đối với người lao động tự do như chúng tôi. Vì chúng tôi là không có thu nhập mà cao, ổn định, nhưng mà nếu mà chúng tôi đóng cái bảo hiểm xã hội này thì sau này chúng tôi sẽ có một cái khoản thu nhập. Không phải là khoản thu nhập mà là khoản lương về hưu sau này về già.
Hơn 50 tuổi, quanh năm làm ruộng, nương, thu nhập bấp bênh, trước đây bà Huệ chưa từng nghĩ đến việc đóng bảo hiểm. Khi được ông Kính xuống tận nơi phân tích những ưu việt của chính sách này, bà Huệ mới hiểu rằng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang nhiều ý nghĩa nhân văn, quan trọng hơn chính sách này không giới hạn độ tuổi tham gia. Bởi vậy bà Huệ còn vận động cả người thân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Huệ nói.
Khi đã được anh Kính Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình giải thích và tôi đã nắm được những cái ưu điểm và những cái quyền lợi của mình, và tôi đã hai vợ chồng tôi đã quyết định là tham gia cái bảo hiểm này để khi về già là có một chút chế độ chính sách của nhà nước để bảo trợ cho mình. Và tôi không những thế mà tôi đã vận động cả hai đứa con, con gái và con rể tôi cùng tham gia.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 5.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 3.400 người so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 85% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Với đặc thù là tỉnh miền núi, thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá khiêm tốn. Xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là mục tiêu trọng tâm của ngành bảo hiểm. Vì vậy, ngoài phát động phong trào thi đua trong cán bộ viên chức của ngành bảo hiểm, việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là hệ thống đại lý thu bảo hiểm và Ủy ban Nhân dân cấp xã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái chú trọng. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì Bảo hiểm xã hội Yên Bình cũng đã triển khai trong nhiều năm, đặc biệt là năm 2018 và năm 2019, là chúng tôi đã đi đến từng địa phương, từng xã phường và đặc biệt là từng khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, thì cũng đã có những cái bước đầu là rất là tốt. Người dân tham gia là năm 2018 tăng so với năm 2017 là rất nhiều. Và đặc biệt là năm 2019 thì cái số lượng nó vọt lên còn cao hơn rất nhiều so với năm 2018. Thì trong cái quá trình đi vận động, mình phải có cái tâm huyết trong cái nghề nghiệp. Đấy. Mình biết, mình chính sách, mình đến tận nơi, mình làm công tác tư vấn để cho người ta nắm được toàn bộ cái nội dung của tham gia bảo hiểm tự nguyện để được cái gì. Đấy, nó khác ở cái bảo hiểm thương mại ở chỗ nào. Người dân đây họ sẽ lan truyền nhau đấy, trong công tác phát triển đối tượng.
Qua triển khai thực tế để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì việc chọn đúng đối tượng là điều quan trọng. Bên cạnh đó, cần đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, việc mở rộng quyền lợi thụ hưởng đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là vấn đề cần sớm đưa ra để người lao động được tự do, chủ động hơn trong việc tìm hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.